Lý luận và thực tiễn. Vào mùa xuân, một người nông dân quyết định cuốc mảnh đất trong vườn để trồng rau. Anh làm việc hăng say, tự như đang tìm báu vật trong lòng đất vậy. Chỉ riêng trồng dưa leo, anh đã làm đến 50 luống. Bên cạnh nhà người nông dân, có một người trí thức, cũng rất yêu thích làm vườn. Hằng ngày, anh đọc rất nhiều sách vở để hiểu về vườn cảnh. Một bữa nọ, anh cũng nảy ra ý định trồng dưa leo. Khi nhìn sang nhà người nông dân, anh trí thức lên tiếng chế giễu. Này anh hàng xóm, sao anh lại phải làm việc đến vã mồ hôi đầm đìa thế kia? Anh chờ đấy, dưa leo tôi trồng sẽ vượt xa anh cho mà xem. Lúc đó, so với vườn rau của tôi thì vườn rau của anh chỉ xem như một bãi đất hoang mà thôi. Làm sao anh có thể trồng rau như thế chứ? Chẳng lẽ từ trước đến nay anh chưa hề đọc sách ư? Người trồng rau trả lời, tôi không có thời gian học. Sự cần cù kinh nghiệm và đôi tay chính là toàn bộ học vấn của tôi. Dựa vào chúng, tôi hoàn toàn có thể trồng được những luống rau ngon. Người trí thức lập tức mắng người nông dân. Anh không có học thức mà lại dám phản đối khoa học à? Người nông dân chậm rãi đáp. Không thưa ông, xin đừng bóp méo lời tôi. Nhưng lẽ nào bây giờ không nên canh tác sao? Dù gì tôi cũng đã trồng những thứ này rồi, còn anh thì chưa cuốc được luống đất nào cả. Đúng vậy, tôi chưa cuốc, tôi vẫn đang tra sách vở, nghĩ kỹ xem dùng gì để cuốc đất là tốt nhất, thời gian vẫn còn kịp. Theo anh có lẽ như vậy là tốt, còn tôi không có thời gian nữa. Nói xong, người nông dân bèn cầm xẻng lên, chào người hàng xóm và tiếp tục làm việc. Nhiều ngày sau đó, người trí thức vẫn tiếp tục tra sách. Khó khăn lắm, anh mới cuốc được một mảnh đất nhỏ. Không biết cách tỉa hạt giống hay bón phân, anh ta lại tra sách. Tìm thấy phương pháp trồng mới, anh ta lại nhổ tất cả lên, trồng lại. Mấy tháng sau, người nông dân được vụ mùa bội thu, còn ngược tri thức thì vẫn chưa trồng được một cây dưa leo nào. Con trai bác Tiều Phu. Bác Tiều Phu nọ sai cậu con trai gánh củi ra chợ bán. Dù không thích nhưng cậu vẫn cố gánh vài gánh củi vượt núi băng đèo. Gánh củi nặng đã khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Sau hai ngày, cậu không thể bước thêm được nữa. Không còn cách nào khác, bác Tiều Phu đành để cậu con trai ở nhà, một mình kiếm tiền nuôi cả gia đình. Một ngày nọ, bác Tiều Phu không may ngã bệnh. Bệnh tình kéo dài khiến nhà bác có nguy cơ bị đói. Cuối cùng, cậu con trai đành chủ động gánh vác gia đình. Mỗi ngày, khi trời chưa sáng, cậu đã lên núi đốn củi và sau đó gánh ra chợ bán giống như cha mình. Nhưng lúc này, cậu không còn thấy mệt nữa. Gã ngốc. Có một gã ngốc hay đi lang thang ở chợ. Do gã thường mở miệng nói toàn những điều ngớ ngẩn, nên mọi người cho rằng gã này là một thằng ngốc. Họ rất thích đùa với gã, thậm chí còn nghĩ ra những cách khác nhau để trêu chọc gã. Một hôm, muốn xem thử gã ngốc đến mức nào, họ đưa 2 đồng tiền, 1 đồng 5 quan và 1 đồng 10 quan, để gã chọn lấy một. Đứng trước 2 đồng tiền, gã ngốc suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định chọn lấy 5 quan. Thấy gã không phân biệt được giá trị của 2 đồng tiền, những người xung quanh đều ôm bụng cười. Từ đó, mỗi lần thấy gã đi qua, họ lại dùng cách này để chế nhạo gã. Còn gã thì lại tỏ ra rất hài lòng khi thấy mọi người cười vui như vậy. Thế là mỗi lần chọn tiền, gã đều cầm lấy 5 quan. Một thời gian sau, có một bà cụ tốt bụng thương tình gã bị trêu chọc, nên mới định giúp gã. Bà kêu gã lại nói, để ta giúp anh phân biệt 5 quan và 10 quan nhé. Sau này họ có trêu chọc anh hãy lấy 10 quan cho họ xem. Lúc bấy giờ, gã mới mỉm cười nói với bà lão, không, cảm ơn bà, tôi phân biệt 2 đồng tiền đó được, nhưng nếu tôi lấy 10 quan thì lần sau họ sẽ không cho tôi chọn nữa đâu. Bà lão nghe xong, hiểu rằng gã ngốc không hề ngốc, mà tất cả mọi người mới là kẻ ngốc. Thủy thủ. Ngày nọ, Tom lang thang trên bờ biển thì gặp một thủy thủ. Cả hai trò chuyện với nhau. Tom hỏi người thủy thủ, tại sao anh lại yêu biển vậy? Biển chỉ có sóng to, gió lớn mà thôi. Người thủy thủ nói, Không phải lúc nào biển cũng chỉ có sóng to gió lớn. Có khi biển rất tươi sáng và đẹp đẽ. Nhưng bất kể thời tiết nào thì tôi cũng yêu biển. Khi một người thủy thủ yêu thích công việc của mình thì anh sẽ không màng đến nguy hiểm gì cả. Mọi thành viên trong gia đình tôi đều rất yêu biển. Ông của anh hiện giờ ở đâu? Ông tôi đã chết ở dưới biển. Còn bố của anh thì sao? Bố tôi mất ở Đại Tây Dương. Còn anh trai của anh? Khi bơi trên một dòng sông ở Ấn Độ, anh ấy đã bị một con cá sấu ăn thịt. Tom nói, đã như vậy, nếu tôi là anh, tôi sẽ không bao giờ đến biển nữa. Người thủy thủ quay lại hỏi Tom, anh có thể cho tôi biết bố anh còn hay mất? Bố tôi qua đời rồi. Vậy bố anh đã mất ở đâu? À, bố tôi tắt thở ở trên giường. Còn ông của anh thì sao? Ông của tôi cũng chết ở trên giường. Người thủy thủ nói, đã như vậy, nếu tôi là anh, tôi sẽ không bao giờ lên giường nữa. Sự tái sinh của loài diều hâu. Người ta cho rằng trong số các loài chim thì diều hâu có tuổi thọ dài nhất. Nó có thể sống đến 70 tuổi. Nhưng nếu muốn sống thọ như vậy, chúng buộc phải có một lựa chọn quan trọng và khó khăn ở tuổi 40. Khi sống đến 40 tuổi, móng vuốt của diều hâu bắt đầu lão hóa, không thể túm chặt được con mồi nữa. Mỏ của nó trở nên vừa dài, vừa cong, gần như đụng đến ngực. Ngoài ra, cánh của nó cũng trở nên vô cùng nặng nề, khiến nó mất rất nhiều sức khi bay lượn. Lúc này, nó chỉ có hai lựa chọn. Một là đợi chết. Hai là trải qua quá trình lột xác và tái sinh vô cùng đau đớn. Quá trình này diễn ra trong một thời gian dài, khoảng 150 ngày. Nó phải cố sức bay lên đỉnh núi và dựng tổ nơi vách núi treo leo. Việc đầu tiên mà nó cần làm ở đó là mổ liên tục vào vách đá cho đến khi cái mỏ cũ của nó hoàn toàn tróc đi. Sau đó, nó phải nằm chờ đến khi cái mỏ mới mọc lại. Tiếp theo, nó phải trải qua một quá trình đau đớn hơn, dùng cái mỏ mới, nhổ từng cái móng cũ ra và chờ móng mới mọc lại. Cuối cùng, nó phải nhổ đi từng chiếc lông vũ và tiếp tục chờ đợi để đám lông vũ mới mọc ra. Đến lúc này, diều hâu mới có thể bay lượn lại và sống thêm 30 năm nữa. Nắm bắt thời cơ. Con chó quý của một triệu phú bị thất lạc trong lúc dạo chơi. Thế là ông ta cho dán thông báo tìm kiếm chó, với lời hứa sẽ trả công 1 vạn đồng cho ai tìm thấy. Kèm theo đó là hình ảnh con chó. Mấy ngày sau, người ta dẫn chó đến trả nườm nượp, nhưng tất cả đều không phải là chó của ông. Bà vợ của triệu phú cho rằng, chắc hẳn người nhặt được con chó chê số tiền ít, bởi đó là giống chó Ái Nhĩ Lan nổi tiếng. Thế là triệu phú nâng số tiền thưởng lên thành 2 vạn đồng. Có một lão ăn mày bắt được con chó đó. Lão chưa hề xem tờ thông báo thứ nhất, nên lúc biết trả lại con chó có thể được thưởng tới 2 vạn đồng, lão vô cùng mừng rỡ. Cả cuộc đời lão chưa từng có vận may thế này. Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, lão ăn mày liền ẵm con chó, chuẩn bị đi lãnh 2 vạn đồng tiền thưởng. Khi đi qua một công ty bách hóa, lão liền nhìn thấy một tờ thông báo khác với nội dung thông báo rằng số tiền thưởng đã nâng lên thành 3 vạn đồng. Lão ăn mày dần chân suy nghĩ trong chốc lát. Tiền thưởng tăng rất nhanh. Vậy thì con chó này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu? Lão thay đổi ý định và ẵm con chó quay về căn chòi rách nát của mình rồi buộc ở đó. Ngày thứ tư, mức tiền thưởng quả nhiên lại tăng lên nữa. Trong mấy ngày sau đó, lão ăn mày chẳng lúc nào rời tờ thông báo. Khi giá trị tiền thưởng tăng lên đến mức khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, thì lão ăn mày vẫn cứ quay về căn chòi của mình. Nhưng khi lão về đến nơi, thì thấy con chó đã chết. Khi ở nhà triệu phú, nó được ăn uống những món ngon vật lạ. Còn ở nhà lão ăn mày, nó không thể thưởng thức nổi những thứ mà lão nhặt được từ các thùng rác. Người hạnh phúc. Một người giàu có nọ mang rất nhiều vàng bạc để đi tìm hạnh phúc. Dù đã đi khắp nơi, nhưng ông vẫn không tìm thấy được hạnh phúc. Ngày nọ, khi ông đang rầu rĩ ngồi bên đường, thì nhìn thấy một người nông dân ăn mặc rách rưới đi đến. Người nông dân vừa đi vừa hát một bài dân ca, dáng điệu rất vui vẻ. Người giàu lân la đến trò chuyện và thỉnh cầu người nông dân chỉ cho mình bí quyết hạnh phúc. Bác nông dân cười nói, Tôi nào có bí quyết gì đâu. Thật ra, bí quyết sống hạnh phúc rất đơn giản. Chỉ cần ông bỏ đi những thứ mà ông đang vác trên lưng, thì ông sẽ hạnh phúc ngay thôi mà. Người giàu có bỗng tỉnh ngộ. Ông nhìn lại mình, thì nhận ra lưng mình đã còng vì phải mang quá nhiều vàng bạc châu báu. Lúc ở trọ thì sợ trộm, lúc đi đường thì sợ cướp. Cả ngày lo lắng, không yên thì làm sao mà hạnh phúc được. Thế là người giàu có dỡ túi hành lý của mình xuống, mang vàng bạc châu báu tặng cho những người nghèo khó qua đường. Cứ như thế, chẳng những ông không cần mang vác nặng, mà còn được nhìn thấy những gương mặt tươi cười với mình. Và cuối cùng, ông đã trở thành một người hạnh phúc nhất. Kinh nghiệm huấn luyện ngựa. Ở Ả Rập có một nhà huấn luyện ngựa rất nổi tiếng. Ông đã tạo ra nhiều con thiên lý mã. Chính vì vậy, mọi người đều tôn kính và gọi ông là mã thần. Mỗi buổi sáng, ông cho đàn ngựa chạy theo vòng tròn. Trong đàn có những con ngựa đực to khỏe và cũng có những con ngựa còn rất nhỏ. Trợ thủ của mã thần vừa quát, chỉ huy đàn ngựa vừa bám lấy yên ngựa, nhảy sang trái rồi sang phải, trông như đang biểu diễn xiếc. Đến trưa, đúng vào lúc mặt trời gay gắt nhất, mã thần cùng với trợ thủ của ông cho đàn ngựa phi thẳng về phía sa mạc. Đến chiều, khi quay trở về, mọi người đều thấy trong tay họ đều cầm hai con dao cong, giống như vừa đánh trận trở về. Có người hỏi nhà huấn luyện ngựa rằng, tại sao ông lại cho nhiều ngựa chạy vòng quanh vậy? Nhà huấn luyện ngựa đáp, bởi vì tôi đang dạy những con ngựa nhỏ kia biết đi theo sau những con ngựa lớn, học nghe khẩu lệnh và phục tùng. Không có ngựa lớn dẫn dắt thì rất khó dạy ngựa nhỏ. Nếu tôi là người thầy thì con ngựa lớn chính là phụ huynh. Tôi giáo dục ở trường, cha mẹ dẫn dắt ở nhà, bất kể mặt nào thì cũng không thể thiếu. Vậy tại sao trợ thủ của ông phải bám vào yên ngựa, nhảy qua nhảy lại vậy? Nhà huấn luyện ngựa đáp, đó là cách để dạy cho ngựa biết giữ thăng bằng, duy trì sự ổn định. Ông nói tiếp, còn cưỡi ngựa đi lúc giữa trưa, vì đó là lúc trời nắng nóng nhất, để ngựa phải phi nhanh trên sa mạc nóng như thiêu đốt. Đó là cách để chúng biết rằng nếu không chạy thì mãi sẽ không thoát ra khỏi sa mạc này. Con dao cong được dùng để kích thích mắt ngựa, và âm thanh của chúng cũng sẽ thử thách sự bình tĩnh của ngựa. Sau khi đã trải qua cách huấn luyện khắc nghiệt này, chúng tôi biết con nào có khả năng sẽ trở thành thiên lý mã. Lạc đường. Chiều nọ, có một con bướm tuyệt đẹp lạc đường bay từ ngoài vườn vào nhà. Nó hoảng hốt, bay khắp nơi để tìm kiếm lối ra. Thế nhưng, dù đã bay sang bên trái, lượn sang bên phải nhiều lần, nó cũng không tìm được chỗ thoát thân. Nó cứ mãi miết tìm kiếm đường ra trên nóc nhà, mà không biết rằng, ngay phía dưới nó một tí, có một cánh cửa sổ đang hé mở. Thậm chí có nhiều lần, nó đã bay đến chỗ cách khung cửa sổ chỉ có 2-3 phân. Cuối cùng, con bướm rơi xuống và chết trên mặt bàn, giống như một chiếc lá khô. Câu chuyện chiếc bè tre. Có một người bị kẻ xấu truy đuổi. Ông chạy đến một con sông lớn thì dừng lại vì nước sông chảy quá xiết. Ông nhìn quanh nhưng chẳng thấy cầu hay thuyền bè qua lại. Ông quyết định ẩn nấp vào một nơi kín đáo. Tuy nhiên, xác định đây không phải là kế lâu dài, nên ông muốn cướp một cái bè để qua sông. Chỉ cần qua đến bên kia sông thì ông đã được an toàn. Thế là suốt ngày đêm hôm đó, ông chặt tre rồi dùng dây buộc chúng lại thành một chiếc bè tre. Sau đó, ông lên bè chèo sang bờ bên kia. Đến khi bọn sáu phát hiện ra, thì ông đã sang đến bờ bên kia an toàn. Sang đến bờ bên kia, ông vẫn còn sợ hãi nghĩ lại câu chuyện mình đã trải qua. Ông nhìn cái bè và cảm thấy thật may mắn khi có nó. Ông nghĩ, nếu không nhờ cái bè này, thì tính mạng mình khó mà giữ được. Đối với mình, nó thật sự rất quan trọng. Thế là ông quyết định vác cái bè trên lưng rồi đi tiếp về phía trước. Nhưng do cái bè quá nặng, nên mỗi ngày ông chỉ đi được một đoạn ngắn. 3 ngày sau, bọn sáu đuổi kịp và bắt được ông. Thì ra, họ cũng làm cái bè để qua sông và đuổi kịp ông trong lúc ông cõng chiếc bè tre. Khi bị bắt, ông than rằng, bè tre cứu ta nhưng bè tre cũng hại ta. Gánh nước và đào giếng. Có 2 vị hòa thượng sống trong 2 ngôi chùa trên 2 ngọn núi gần nhau. Giữa 2 ngọn núi có một dòng suối nhỏ, nên mỗi sáng, hai vị hòa thượng thường gặp nhau khi đi gánh nước. Mỗi lần gặp, họ đều chào hỏi nhau rất thân tình, và chẳng bao lâu thì cả hai trở thành những người bạn thân thiết. Thấm thoát đã được 5 năm kể từ ngày họ gặp nhau lần đầu ở dòng suối nhỏ. Một hôm, vị hòa thượng ở ngọn núi bên trái không xuống núi gánh nước. Chờ mãi không thấy, vị hòa thượng ở ngọn núi bên phải nghĩ bụng. Có lẽ anh ấy ngủ dậy trễ, nên quyết định gánh nước về. Ngày hôm sau, vị hòa thượng trên ngọn núi trái vẫn không xuống gánh nước. Một tuần trôi qua, vị hòa thượng bên phải vẫn không thấy bạn đâu nên bắt đầu lo lắng. Cuối cùng, ông nghĩ bụng. Có thể anh ấy đã bị bệnh. Ngôi chùa đó chỉ có một mình anh ấy. Nếu anh ấy bị bệnh, thì thật đáng lo ngại. Mình phải lên đấy xem thế nào mới được. Thế là vị hòa thượng ở ngọn núi bên phải tất tả đi. Khi leo lên đến ngôi chùa trên ngọn núi bên trái, ông nhìn thấy bạn mình đang tập thái cực quyền trước miếu. Trông ông chẳng hề giống người rất lâu không được uống nước. Vị hòa thượng ở ngọn núi bên phải cảm thấy rất ngạc nhiên. Bèn hỏi, đã hơn một tuần nay tôi không thấy anh xuống núi gánh nước, nhưng sao trông anh vẫn rất khỏe vậy? Lẽ nào anh luyện thái cực quyền mà không cần uống nước sao? Vị hòa thượng ở ngọn núi bên trái cười đáp, đến đây tôi dẫn anh đi xem một thứ. Vị hòa thượng ở ngọn núi bên phải đi cùng người bạn đến sân sau miếu. Vị hòa thượng ở ngọn núi bên trái chỉ vào một cái giếng nói, suốt 5 năm nay, mỗi ngày tôi đều dành thời gian đào cái giếng này. Dù bận rộn đến mấy, đến bây giờ thì tôi đã được uống nước giếng do chính mình đào. Từ nay về sau, tôi không cần phải xuống núi, gánh nước nữa mà có thể dành thời gian để luyện môn thái cực quyền mà tôi yêu thích. Nữ thư ký của Tổng thống. Khi Tổng thống John Calvin Coolidge vừa nhậm chức, ông cho tuyển một nữ thư ký để giúp việc. Cô thư ký này vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp, nhưng lại hay mắc sai sót. Không đánh máy sai thì cũng ghi sai thời gian. Điều này đã gây ra rất nhiều rắc rối cho việc của Tổng thống. Một hôm, vừa nhìn thấy cô thư ký bước vào phòng làm việc, John Calvin Coolidge lên tiếng, khen trang phục và vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Cô thư ký vừa vui, vừa lo, bởi bình thường Tổng thống rất ít khi khen người khác. Tiếp đó, John Calvin Coolidge nói, tôi tin rằng trong công việc, cô cũng có thể làm thật tốt, giống như cách cô chăm chút cho con người của mình vậy. Từ hôm đó, quả nhiên cô thư ký không còn mắc sai sót trong công việc nữa. Biết được điều này, một nghị sĩ hiếu kỳ hỏi Tổng thống, làm thế nào mà ngài nghĩ ra được cách này hay vậy? John Calvin Coolidge cười, điều này đơn giản thôi, ông cũng biết người thợ cắt tóc. Trước khi cạo râu cho khách đều thoa một lớp kem để người đó không cảm thấy đau. Chẳng qua, tôi chỉ áp dụng theo cách đó thôi mà.
Logic.
Ngày nọ, hai người nông dân ra đồng thăm ruộng bí đỏ. Vì phải nhổ cỏ, bắt sâu suốt cả buổi nên đến trưa, cả hai đều đã mệt. Họ đến ngồi dưới gốc cây thông nghỉ ngơi và bắt đầu trò chuyện. Một người bỗng trầm ngâm khi nhìn thấy một quả bí đỏ to lớn đang mọc trên dây bí yếu ớt trong ruộng. Anh ta nói với người bạn bên cạnh, tôi đang băn khoăn, không biết liệu có phải đầu óc của Thượng Đế có vấn đề rồi không? Anh đang nói đến điều gì vậy? Anh xem, dây bí đỏ yếu ớt như vậy mà lại phải đỡ một trái vừa to vừa nặng thế kia, làm sao nó có thể chịu nổi? Suy nghĩ một hồi, anh ta nói tiếp, còn nữa, anh nhìn cây thông này xem, nếu Thượng Đế có chút kiến thức thông thường về logic, thì sao lại để quả thông nhỏ xíu mọc trên thân cây to thế kia? Tôi nghĩ cái cây này có thể chịu được trọng lượng của mấy người chứ không ít. Nếu tôi là Thượng Đế, tôi sẽ để trái bí đỏ mọc trên cây thông. Người nông dân này tiếp tục thao thao bất tuyệt với bạn bè về lý luận logic của mình. Vừa lúc ấy, gió thổi mạnh, làm mấy trái thông rơi vào đầu anh ta. Người nông dân này kêu lên, ôi chà, mấy quả thông này rơi trúng đầu, đau thật đấy. Người nông dân kia cười và nói, cũng may là Thượng Đế để quả thông mọc trên cây thông chứ không phải là quả bí đỏ trên đó. Nếu không, anh sẽ còn thảm hơn nhiều. Người nông dân còn lại xấu hổ xoa đầu cười. Thiên đàng và địa ngục. Một nhà hiền triết ngồi bên đường, hai mắt nhắm nghiền, xếp bằng hai chân, hai tay đan vào nhau, để dưới vạt áo trầm tư suy ngẫm. Thế rồi dòng suy nghĩ của ông bị cắt ngang bởi lời khẩn cầu của một võ sĩ. Thưa ngài, xin ngài hãy nói cho tôi biết thế nào là thiên đàng và thế nào là địa ngục đi. Nhà hiền triết không phản ứng gì, tự như không nghe thấy gì. Sau đó, ông chậm chậm mở mắt ra và mỉm cười. Người võ sĩ đứng bên cạnh sốt ruột, chờ câu trả lời. Nhà hiền triết nói, ngươi muốn biết bí mật của thiên đàng và địa ngục ư? Một người lỗ mãng và ô uế như ngươi mà dám hỏi ta bí mật của thiên đàng và địa ngục sao? Người võ sĩ lập tức rút kiếm ra và đặt ngay lên trên đỉnh đầu của nhà hiền triết. Mặt hắn đỏ bừng, cổ nổi gân xanh, hầm hầm tức giận. Khi lưỡi kiếm sắp hạ xuống, nhà hiền triết nhẹ nhàng nói, đây chính là địa ngục. Người võ sĩ giật mình tỉnh ngộ, anh ta hết sức cảm kích nhà hiền triết dám dùng mạng sống để thức tỉnh mình. Người võ sĩ vứt kiếm xuống đất, quỳ xuống chân nhà hiền triết và bật khóc. Nhà hiền triết nói, đây chính là thiên đàng. Đáp án. Có một tờ báo nước Anh tổ chức chương trình giải đố có thưởng với mức thưởng rất cao. Chủ đề của chương trình là trên một khí cầu có ba nhà khoa học nổi tiếng có khả năng ảnh hưởng đến sự tồn vong của nhân loại. Khí cầu sắp bị rơi, cần phải bỏ xuống một người để giảm bớt tải trọng. Trong ba người này, một người là chuyên gia về môi trường. Công trình nghiên cứu của ông có thể cứu con người thoát khỏi vấn nạn ô nhiễm môi trường. Một người là chuyên gia nguyên tử. Ông có khả năng ngăn chặn các cuộc chiến tranh nguyên tử, giúp nhân loại tránh được họa hủy diệt. Người còn lại là chuyên gia lương thực. Ông có thể trồng lương thực trên những vùng đất khô cằn, giúp con người thoát khỏi nạn đói. Số người tham gia giải đấu rất đông và mỗi người đưa ra một đáp án cùng cách lý giải riêng. Cuối cùng, người nhận được phần thưởng cao nhất là một cậu bé với đáp án bỏ người nào mập nhất xuống. Chiếc giày bị đánh rơi. Ngày nọ, có một cụ già đi du xuân thì đánh rơi mất một chiếc giày xuống núi. Mọi người xung quanh đều lấy làm tiếc cho cụ. Trong phút chốc, cụ già liền ném luôn chiếc giày còn lại xuống. Việc làm này của cụ đã khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Thấy thế, cụ bèn giải thích, chiếc giày này dù có quý đến mấy đi nữa thì cũng không còn giúp ích cho ta. Nhưng nếu ai đó nhặt được cả đôi thì biết đâu họ sẽ có thể dùng được. Bức tượng vàng thứ ba. Ngày xưa, có một sứ giả đến thăm nước láng giềng và mang theo bức tượng vàng có hình dáng giống hệt châu. Vì muốn thử thách vua tôi nước bạn, nên vị sứ giả này đưa ra một câu hỏi rất hóc búa. Trong ba bức tượng vàng đó, bức nào có giá trị nhất? Đức vua cho mời thợ kim hoàng đến, nhưng vì hình dáng và trọng lượng ba bức tượng đều giống nhau, nên họ không sao đánh giá được bức nào giá trị hơn. Sau đó, vua hỏi ý kiến của nhiều vị đại thần trong triều cùng những nhà thông thái trong cả nước, nhưng không ai biết câu trả lời. Nhà vua hết sức lo lắng, không biết xử lý thế nào. Chẳng lẽ một nước hùng mạnh như vậy lại chịu thua một câu đố này sao? Cuối cùng thì một lão đại thần tìm ra lời giải đáp. Vua cho mời sứ giả nước bạn đến. Trước mặt đức vua, văn võ bá quan cùng sứ thần nước bạn, lão đại thần cầm ba sợi rơm nhét vào tai của ba tượng vàng. Sợi rơm từ lỗ tai bức tượng thứ nhất đi xuyên qua lỗ tai bên kia. Sợi rơm nhét vào từ lỗ tai của tượng thứ hai thì đi ra miệng. Còn tượng thứ ba thì cọng rơm chui vào bụng. Lão đại thần nói, bức tượng vàng thứ ba có giá trị nhất. Sứ giả lặng lẽ gật đầu, công nhận đáp án của vị đại thần là đúng. Răng mất lưỡi còn. Tương truyền rằng ân sư của lão tử là Thường Thu. Năm nọ khi nghe tin Thường Thu bệnh nặng, lão tử vội vàng đến thăm. Lão tử nắm tay ân sư hỏi, thưa thầy, thầy có điều gì dạy bảo thêm cho học trò không? Thường Thu chậm rãi đáp, con không hỏi thì ta cũng muốn nói cho con biết. Ông ngừng một hồi rồi nói tiếp, đi ngang qua quê nhà, phải xuống xe, con biết không? Lão tử đáp, Con biết ạ, đi ngang qua quê nhà mà xuống xe nghĩa là không quên người thân, phải không thưa thầy? Thường Thu mỉm cười nói, đúng rồi, và đi ngang qua cây cao, to, phải đi từ từ, con biết không? Con biết ạ, Lão Tử đáp, ngang qua cây cao, to, mà đi từ từ nghĩa là kính trọng người già, yêu mến nhân tài, đúng không thưa thầy? Đúng rồi, Thường Thu lại mỉm cười gật gật đầu. Suy nghĩ một hồi, Thường Thu lại hỏi Lão Tử. Con nhìn xem, lưỡi của ta còn không? Dạ còn. Lão Tử đáp, sao thầy lại hỏi vậy? Thường Thu không trả lời mà hỏi tiếp, vậy con xem, răng của ta còn không? Thưa, không còn chiếc nào. Thường Thu hỏi, vậy con hiểu ý ta không? Lão Tử suy nghĩ một hồi rồi đáp, con biết rồi ạ. Lưỡi còn chẳng phải là do nó mềm sao? Còn răng rụng hết chẳng phải là do nó cứng quá sao? Thường Thu nắm tay Lão Tử và xúc động nói, đúng rồi, mọi sự trên đời và đạo đối nhân xử thế đều nằm ở đấy. Vậy là thầy đã nói hết những điều thầy cần dạy cho con. Giá trị của sự sẻ chia. Ngày xưa, có hai anh em nhà nọ mang theo mỗi người một rương hành lý lên đường đi xa. Trên đường đi, rương hành lý quá nặng khiến hai anh em đều mệt đến không thở nổi. Họ phải đổi tay xách liên tục. Bỗng nhiên, người anh dừng lại, mua một chiếc đòn gánh ở bên đường, móc hai rương hành lý vào hai đầu rồi gánh đi và thấy nhẹ hơn rất nhiều. Ngày nay, trong một trận chiến ác liệt, vị thượng úy nọ phát hiện máy bay địch sắp bổ nhào trút pháo xuống trận địa. Thông thường, khi phát hiện máy bay địch sắp bổ nhào thì phải lập tức nằm xuống ngay. Thế nhưng, anh thượng úy quan sát thấy cách anh khoảng 4-5 mét có một chiến sĩ vẫn chưa hay biết gì. Không chút đắn đo, anh thượng úy vội nhảy tới đè lên người chiến sĩ kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, bùn đất văng đầy lên người họ. Anh thượng úy đứng dậy và hết sức vui mừng khi thấy cả mình và người chiến sĩ kia vẫn bình an vô sự. Quay đầu nhìn lại, anh giật mình khi thấy vị trí lúc nãy của mình bị trúng pháo và trở thành một cái hố lớn. Chiếc hộp đựng giày. Hai ông bà cụ nọ đã sống với nhau hơn 60 năm. Trải qua bao năm tháng, họ cùng nhau chia sẻ ngọt bùi. Chỉ có duy nhất một chiếc hộp đựng giày để ở gầm tủ là bà cụ giữ kín. Và tôn trọng sự riêng tư của bà nên ông chẳng bao giờ hỏi tới cái hộp đó. Một ngày kia, bà cụ lâm bệnh nặng. Biết vợ mình khó qua khỏi, cụ ông nhớ tới cái hộp bí mật, bèn đem đến bên giường cụ bà. Cụ bà đồng ý cho ông mở cái hộp ra. Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong chỉ có hai con búp bê bằng len và số tiền 95.500 đô la. Ông cụ ngạc nhiên hỏi, thế này là sao? Khi chúng ta mới lấy nhau, cụ bà nói, bà nội của tôi có dặn rằng bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình là đừng bao giờ cãi nhau. Thế là mỗi lần mình làm tôi tức giận, tôi lại đan một con búp bê. Cụ ông không cầm được nước mắt. Ông tự hỏi, chẳng lẽ suốt quãng đời chung sống với nhau, người vợ chỉ giận ông có hai lần thôi sao? Và ông cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Còn món tiền lớn này thì sao? Ông cụ hỏi tiếp. Cụ bà mắt đỏ hoe trả lời, đó là số tiền tôi đã bán những con búp bê đã đan đấy. Thời cơ. Có một anh chàng lười nhác đứng tựa vào một tảng đá nghỉ ngơi. Vừa lúc ấy, một người đàn ông từ xa bước đến, buông lời hỏi. Này anh bạn trẻ, anh đang làm gì vậy? Anh thanh niên đáp, tôi đang ở đây chờ thời cơ. Người đàn ông lại hỏi, anh chờ thời cơ ư? Ha ha, thời cơ ra làm sao nhỉ? Anh có biết không? Tôi cũng không biết nữa, nhưng nghe nói thời cơ là một thứ rất kỳ diệu. Chỉ cần nó đến bên cạnh ta, thì ta sẽ gặp may mắn, được làm quan, phát tài, hoặc cưới được vợ đẹp, nói chung là rất tuyệt vời. Người đàn ông vừa kéo tay người thanh niên đi, vừa rủ rê. Ngay cả thời cơ ra sao, anh cũng không biết. Vậy thì anh còn chờ thời cơ làm gì chứ? Hay là anh đi theo tôi? Tôi sẽ đưa anh đi làm một vài việc rất có ích cho anh. Chàng trai không kìm được sự bực dọc, bèn nói. Ông đi đi, đừng đến đây gây thêm phiền phức. Tôi không đi với ông đâu. Người đàn ông thở dài rồi bỏ đi. Một lát sau, một cụ ông tóc bạc phơ đến trước mặt anh thanh niên và hỏi. Anh đã bắt được nó chưa? Người thanh niên hỏi. Bắt được nó ư? Mà nó là cái gì vậy? Nó chính là thời cơ đấy. Tôi có thấy nó đâu. Ông lão ngạc nhiên. Người đàn ông kia đã chẳng phải đưa nó đến cho anh là gì? Anh thanh niên rất hối hận. Trời ơi, tôi đã thả nó đi mất rồi. Lanh trí. Đêm nọ, một người buôn bán mang theo số tiền lớn về nhà. Khi đi ngang qua một con đường nhỏ, anh bị một người đàn ông cao to lực lưỡng đón đường. Hắn lăm lăm khẩu súng trên tay và yêu cầu anh phải giao hắn tất cả toàn bộ tài sản mang theo trên người. Nhìn thấy họng súng đen ngòm của tên cướp, chàng trai tỏ vẻ sợ hãi nói. Tôi đang có một ít tiền, nhưng chúng đều là của ông chủ tôi. Xin ông giúp tôi một việc. Hãy bắn 2 phát đạn vào chiếc mũ của tôi để tôi còn có cái mà giải thích với ông chủ. Tên cướp không nói không rằng, cầm lấy chiếc mũ của chàng trai và bắn 2 phát vào đó. Người thanh niên lại nói tiếp, ông hãy bắn thêm 2 phát nữa vào ống quần của tôi đi. Có như thế thì ông chủ của tôi mới lại không nghi ngờ tôi. Tên cướp bèn nắm lấy ống quần của anh và bắn liền 2 phát đạn. Chàng trai nhanh nhẹn dang rộng 2 vạt áo và nói tiếp. Xin ông hãy bắn vào áo của tôi thêm vài phát đạn nữa đi. Lúc bấy giờ, tên cướp tức giận mắng. Mẹ khiếp! Đồ hèn nhát! Mau đưa hết tiền đây! Vừa lúc đó, xe cảnh sát cũng đã đến. Chiếc lá hoàn mỹ nhất. Có một trụ trì muốn chọn ra một trong 2 đệ tử để truyền lại chức vị. Cả 2 đệ tử đều nỗ lực chứng minh mình là người xứng đáng nhất. Một ngày kia, vị trụ trì nghĩ ra cách để phân biệt được ai là người xứng đáng hơn. Ông cho gọi 2 đệ tử đến và nói với họ, các con hãy đi nhặt cho thầy một chiếc lá cây hoàn mỹ nhất. 2 đệ tử vâng lời, ra đi. Không lâu sau, người thứ nhất trở về tay không và nói với sư phụ rằng, con thấy vô số lá cây, nhưng con không sao chọn được chiếc lá hoàn mỹ nhất. Trong khi đó, người đệ tử thứ 2 thì dâng cho thầy một chiếc lá cây bình thường và nói, chiếc lá này tuy không hoàn mỹ, nhưng nó là chiếc lá nguyên vẹn nhất mà con tìm thấy. Cuối cùng, vị trụ trì truyền y bát cho đệ tử thứ 2.